Tối cú bò con
phải sao mày bầm dập mới về nguồn cội
được. Dập rồi.
Con phải bầm dập mới về nguồn cội.
Dập rồi đó ba
ơi. Còn phương phi phúc hậu.
À, còn phương phi phúc hậu. Còn người ta chảy nước miếng rồi cho mày bầm dập.
Ba ơi, cho tôi về con cậu đầu. Nó tiền mới đang về con cậu, rất là dùa. Bây giờ thử á, mà cũng dám cạo đầu thì con được con khác thôi.
Cạo đầu ăn chung gì, ăn thịt chua,
chua tánh. Trời ơi, tắt đẹp quá ra đi ra cạo đầu.
Cắt tánh với cắt tóc, cắt tóc đâu. Cắt tóc là dài xạo, mà cắt tánh là chanh.
Thì ta thấy, bà thấy không? Cũng tánh. Có một cái đường giải thoát ra.
Nói thì cắt tánh á, cắt nổi không?
Thì mình cắt
đi,
mình dán, mình
cắt
thì
cũng được. À, để coi nói điều đó, răng cắn chặt mà. Mà nói ông bác được rồi, ông thấy.
Cắn răng rồi. Con bà bao, bà lòng như nè. Cắn tóc là
tôi được. Đó. Cắn tóc là
tôi được. Vậy thôi để dài. Bà ổi.
Còn nữa.
Con bà bà ổi.
Còn nữa.
Học tập ủi. Mà nói bà ba nói chuông con gì hết trơn.
Thương hết cho roi cho giọt, càng thương càng đánh mạnh.
Trời ơi, 2 năm nay ba đánh bầm dập rồi.
2 năm mà ăn chung gì? 2 năm mà thâm thiế gì? 2 năm không giải quyết được dâm dục đâu. 2 năm giải quyết được dâm dục, người ta đi cải tạo thành tiên hết rồi.
Tại vì người ta không bị như con từ cái đời.
Mấy năm rồi. Rồi cải tạo về 6 năm cũng còn nguyệt lần quỷ tánh.
Ông bà ta nói gì, bà ta nói thành vậy.
Đó thì đã, coi thử
ý kiến.
Bởi vì cứ nó ở cái miệng mà nó nói cô Cùng Tận ở trong nó còn tối thui.
Đâu tối thui.
Mau lắm, mới ra đi đâu có mới tuần hai tuần mới cưới liền á. Lập tấp cưới liền.
Cứ lẹ làm lẹ nghỉ sớm bà ba tới.
Thằng Kiệt mà nó gặp con bồ giống mày thì nó khoái là đi. Nó là cái mình. Đó là chủ nghĩa cộng sản keo sơn. Bà chủ không làm, bà chủ sập sủi á.
Thôi làm công, thèm làm chủ.
Có tiệm đàng hoàng, sáng làm mấy ngàn đô la.
Nghe thấy mệt.
Sao mệt, sáng làm mấy ngàn. Sập sủi á. Quán sập sủi á.
10.000.
6.000 á, thằng Lễ nó lợi 6.000 tháng á. Phải không?
Dạ, lợi nhiều lắm.
6.000. Tại vì nó không có đóng góp cho hội ai hữu lời 6.000 ấy, cũng đưa 2.000 gửi về cho hội vô vi pháp. Pháp chụp đổ họ gửi 5 tiền. Hả? À.
Bà nó hoàng. Bà không phạm
nó hoàng. Nó nói, nó nói trên cái telephone đó là một tháng lời 6.000 đô la.
Ba nghe nó.
Ông già cho nó 3.000 đô la. Hai vợ chồng sản hết.
Trời, nghe.
Thằng Lễ nói mà.
Nghe ông nữa nó nói trời.
Người đó là người yêu của ai nó đâu có biết.
Nó có ba chồng của ngoài rồi. Có
người yêu à?
Không
có
người
yêu. Người yêu mà lấy xe chở đi chỗ này chỗ kia chỗ nào.
Không có
coi mấy cái hồ. Nó có vậy mới bờ nào tới 22 tuần lễ học cái giữ cái câu mà I love you. Ta học cái câu đó trước. À.
Ừ.
Thiền coi, ngồi đó thiền coi nè.
Thiền rồi nè bác, thiền giác. Ủa là thiền giác.
Giác nhớ lễ, lễ độ ha. Phải mà em nhớ lễ xong tiến hóa. Thiền giác nhớ lễ tiến hóa. Phải không?
Thiền giác nhớ bê tiếng quá.
Không được bê chắc lễ. Tiếng học lễ học dọc văn. Mày không có lễ làm sao mày tiếng. Kẹt vô cái chữ lễ rồi đó. Tiếng học lễ học học văn mà.
Không có lễ thôi. Không có lễ thôi.
Anh điện thoại cả thế giới nội, thằng chồng trả tiền điện thoại cũng chết luôn. Điện thoại hết tiền thôi à.
Trời ơi, không có bao biết. Lúc đầu vậy chứ giờ trời đất ơi, điện thoại không là làm. Đâu dám điện thoại. Đừng có ta luôn. Đâu chắc rua vậy.
Bắt chú.
Ôi, Papa nó không bật gì đâu mà Papa nó cần.
France, America, Canada.
Ai biểu ông cũng cưới con, cũng cưới luôn.
Điện thoại không của thằng kia rồi, thiếu nợ đời mình.
Cưới con, cưới luôn mấy người kia. Cưới luôn Papa. Để ông kêu điện thoại cho Papa. Rồi cưới luôn rồi bà.
Điện thoại từng nào cũng điện thoại cùng
chứ sao cũng trả mà ba ơi,
bởi vì nó một mình á, chồng đi làm anh ở nhà sẵn điện thoại anh cứ vừa quay. Thằng kia trả tiền chết đó nha, trả chết rồi, trả tiền không chết.
Hôm nay điện thoại bên Mỹ đâu không á? Điện thoại bên Mỹ đâu không á?
Sao lại không á?
Không bắt vào luôn ha.
Ngày bây giờ con dòm nữa ha. Người thật ngồi chỗ nào?
Mà nói sao?
Người... giờ mình thấy con người thật của nó đó.
Ở đâu?
Nên mày thấy được người thật nó là mày có cơ hội tu.
Thấy được người thật thì có cơ hội tu.
Người thật nó nào ở đâu nữa nào?
Người thật.
Bây giờ cái này không có thật, cái này giả không?
Lúc.
Người thật ở đâu?
Ở trong như đâu?
Ở chỗ nào?
Ở chỗ nào?
À, nó ở chỗ nào mới được?
Ở trong, cũng ở trong đó.
Ở chỗ được. Nào?
Chỗ này hả?
Đâu có được. Đâu có chỉ được. Ở chỗ nào nói cho ta thấy rõ.
Chưa mở mắt thứ ba tôi thấy chỗ nào á.
Mày nói cương quyết. Đâu có được. Chưa có lên trên đây không có cương quyết được. Nó dọc thôi.
Lên trên này.
À, lên trên này dòm thấy người ta mới là cương quyết.
Thôi con biết mà, chứ biết mà con cương quyết rồi.
Cương quyết đâu có được. Cương quyết hồi đó đi qua Mỹ nữa. À, cương quyết lên làm giấy tờ giả rồi đi qua đi về mà dính luôn.
Dính là tại trong bụng nó chưa muốn. Còn bây giờ con muốn rồi, cái bụng trong bụng nó muốn rồi chưa. Chứ hôm trước con chưa muốn lắm. Nghĩa là con còn
muốn nhưng mà chưa thấy được, chưa lên được trên mà cũng còn dục. Chưa được lên được trên bộ đầu còn dục.
Chưa giờ dám ngồi thiền niệm. Giờ nó cũng lên tới nơi. Có công mày sắc của ngài Minh Kim.
Có mày đâu lên.
Thì bởi mày chứ.
Có mày mà.
Rồi nó là có thì nó sẽ phải mà. Rồi nó cũng sẽ lên tới nơi. Không có ba đừng làm con não của ba ơi.
Con là thợ mài kim đó.
Kim.
Biết thợ mài kim không?
Không, ba đừng nói chuyện gì khó khó hiểu.
Nó là thợ mài kim.
Thợ mài kim.
Nhưng mà không nên kim.
cái gì thế?
Nó đang nhiều quá.
Cái gì vậy?
Kể.
Ha là la. Chị với ông Phật hồi nhức đầu luôn. Bữa này nó gì lát rồi nó khác.
Đâu có nói khác, có dây cái trắng bực đen đàng hoàng.
Ờ, cái tóc nó mài đó là không có gì hết trơn.
Hả?
Nó bà biểu con
dễ gì rồi. Làm ông táo mày.
Bà biểu con giết vậy thì con giết vậy.
Ờ, anh Tết sắp tới rồi ông táo phải làm việc nhiều hơn rồi.
Chết chắc thật.
Ông táo làm việc nhiều hơn.
Đó, bây giờ nó nhìn nhận thấy không? Phá hoại.
Phá hoại.
Chuyên nhiều quá.
Nợ thêm. Bây giờ mà trên đời này không ai tội lỗi. Ba nói gì nó không biết con tội lỗi chứ không phải là không biết. Nhưng mà mình phải sửa lỗi thôi. Ba thấy không, từ 200 đô la nó xuống còn mấy chục. Không phải là mình sửa.
Thành nên thằng chồng nó nói đàn bà gì lạ quá. Ở nhà đánh telephone.
Bởi vậy lấy người vô di chi vậy?
Anh đánh telephone xuống Texas nữa.
Mà biết con vô di thì mệt lắm.
Đánh telephone xuống Texas.
Mà nhức khùng khùng như con, nó ai đủ lấy ra chuyện.
Cái gì không bằng cái sự chấp nhận, hiểu chưa? Hãy chấp nhận là tất cả đều thành công, không chấp nhận tất cả thất bại. Làm cái gì cũng vậy. Muốn khai triển một cái gì cũng phải chấp nhận. Mà không chấp nhận không thành công. Nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ kia, mốt nhảy chỗ nọ, rốt cuộc rồi. Nhưng mà không có nghề. Mình chấp nhận mình học một cái chuyên môn rồi mình mới vững, mới có cái nghề. Mà không chấp nhận là không thể nào có cái nghề. Cái tu cũng là cái nghề đó. Tu mà phải chấp nhận tu hoài, tu bất cứ gì, cái tu hoài đi tới là cái nghề chuyên môn của Thượng Đế. Mà rồi tu tới rốt ráo cuối cùng là một đại chánh trị gia. Lấy sự chân chánh mà để sửa chữa sự sai lầm của chúng mình. Và trong sự sai lầm của mình được cải tạo, được sửa rồi là vạn linh đồng tiến. Thấy không? Trong cái chân điểm mình làm được rồi, xung quanh sẽ được ảnh hưởng. Một cái bài toán rất rõ ràng, còn một bài học rất tinh vi sáng suốt. Mà nếu không chịu học thì mất tất cả cơ hội, của cải của mình mất luôn. Đạt thông là của cải đời đời. Mà không đạt thông thì cứ nghĩ điều này cũng không xong, mà điều nọ cũng không xong, rốt cuộc không giải quyết được cái gì hết. Đã ở điểm này thì điểm này, mà ở điểm này cứ dứt đi tới rồi sẽ thấy sự sáng suốt. Không qua cái hầm đó thì đâu có ánh sáng, mà không đi trong hầm thì đâu có quý ánh sáng, đâu khao khát ánh sáng. Thấy không? Mình bước trong cái đường tối là mình đang khao khát ánh sáng. Khao khát công sáng, ánh sáng là sự công bằng của nội thức. Mình đi một thời gian nữa tới sự sáng là bình minh cởi mở rồi. Đó là giải quyết tất cả mọi sự. Thì mình không có tái phạm trong tối tâm nữa. Mình từ trong tối mà ra. Mình phải sáng đời đời không? Ở đó là phải trì kỳ trí mới tu được. Chứ bây giờ nó về nó có chồng, có con này là tu đó chứ. Đâu phải giỡn. Nếu mình tu nó bốc mũi chết cho con chết rồi. Nó học nhẫn đó chứ. Tu đó. Lo tu. Rồi còn nhiều chuyện nữa. Những chuyện làm khó dễ mẹ, làm khó dễ chồng, làm khó dễ mọi người, rồi sau này con nó làm khó dễ lại. Để mình thấy cái luật vay trả. Học cái triết lý trực tiếp. Mình có một cái triết lý vững và có cái kinh vô tự để học trực tiếp. Thấy rõ ràng những công việc nó xuất hiện. Càng học càng minh, càng học càng nhẹ, càng học càng thu gọn và sáng suốt. Nếu chấp nhận. Còn mình bất mãn là không được. Thấy hoàn cảnh thì mình chê, chạy qua hoàn cảnh cũng vậy à. Cứ thử là thấy biết. Bây giờ nói à, cái hủ tiếu này ăn không ngon, tôi qua tôi ăn mì, rốt cuộc là hai cái kết quả thì nó ý phân cũng giống nhau thôi, không có gì hết. Nhưng mà nó đòi, vì cái đòi đó nó làm cho con người không có ổn định. Thế chứ, mình giữ một lèo một là mình đi tới, chắc như vậy. Muốn làm Thượng Đế phải vậy. Học nhẫn, học nhục, khổ nhục, Thích Ca bị khổ nhục. Vì một ông thái tử giàu có mà thì kế vị là một ông chúa, vua trong nước mà không làm mà đi ra ngoài rừng học khổ nhục. Thế nhục biết mấy, có nhà, có cửa, có nệm, có giường mà không ngủ, ngủ ngồi ngoài rừng mà sống với thú dữ. Thế nhục biết là bao nhiêu. Nhưng mà sau cái khổ nhục ngày mới là thành công. Sau cái thái khổ nhục ngày mới đạt cái hạnh phúc đời đời. Thì bây giờ tự nhiên tự ngài bằng cùng quá tất cả của chính ngài với trước cặp cặp mắt vào. Nhưng mà trong tâm thức ngài là công phu, ngài giải thoát được, ngài đạt tới thánh tịnh. Cho nên ngài bây giờ ở thế gian là giàu nhất thế gian, nói tới của cải. Người ta phát tâm, người ta cất chùa cất miếu, người ta cũng nói đó là của Thích Ca. Người ta không của họ mà không dám nhận, họ nói đó là của Thích Ca. Cái của đó là gì? Là cái triết lý của ngài, hành động của ngài để dìu tiến tâm linh. Mà mấy ai chịu thực hành như ngài? Có nhiều người cũng cầu xin ngài hỗ trợ nhưng mà không chịu hành như ngài, thì tự tạo sự thất bại cho chính mình mà thôi. Từ mấy ngàn năm nay, đáng lẽ nếu ngài mà ra thân mà độ cứu kéo chúng ta đi như ý muốn thì mọi người đều thành Phật hết. Không, ngài để mọi người tự tìm cái dũng tính của người và tự học sự kiên nhẫn của chính mình, đạt tới thành tựu cho bản thân thì mới khi mà tương thức với ngài, tương ngộ với ngài. Ngài đã đi trước rồi, với thể xác của con người, với ý chí. Cho nên cái ý chí làm chủ thể xác, chứ không phải xác làm chủ cái ý chí của ngài được. Ngài đã phân minh cho chúng ta thấy là ngồi giữa rừng với một thể xác phàm, nhưng mà ý chí bất diệt thì chẳng có cái gì mà phá hoại ngài được. Sự thành công vĩ đại. Thì bây giờ mình ngày nay làm người mẹ, làm người cha, là một con người tại thế gian cũng như cái banh đang bị đá, nhưng mà ý chí mình cứ hướng thượng, tới đâu tới thì tôi mới giải thoát được. Mà cái đường đi một chút là tới, mà không chịu đi, cứ ba lăng nhăn hoài thì không được. Chỉ có một đường một thôi, chấp nhận dũng đi giải quyết tất cả, cứu cả hai. Cái người mà làm cho mình khổ đó là ông thầy của mình. Mà mình biết tu tới thanh tịnh, mình cứu người mà cứu mình, cái gọi trọn vẹn đạo hạnh. Nên tôi ghét người này, mến người kia, tôi vẫn còn bị bơ vơ, bởi vì chẳng ai cứu tôi bằng tôi tự cứu. Thấy chưa? Nên tôi phải học dùng, chấp nhận. Cuộc đời tôi bây giờ đưa vô cối xây như tan ra cũng như tương nữa, cũng không nghĩa lý gì, ý chí tôi vẫn giữ. Tôi đã biết rằng cái hột lúa mà trở thành một cái bánh ngon, nó phải xây qua biết bao nhiêu đoạn nó mới thành bột, nó làm ra cái bánh ngon. Thấy không? Cho nên cái giá trị vô cùng tận của tôi nó còn quý hơn hột lúa nữa. Tại sao tôi không chấp nhận qua những cái chuông vầy xéo đó để tâm linh tôi được vững hơn? Tại sao tôi sợ trước những cái hình ảnh không đáng sợ mà chính tôi có thể giải quyết được? Cho nên nhiều người bây giờ có cơ hội thấy mình, người Việt Nam thấy rõ ở Việt Nam, ông nó có nhà có cửa, bây giờ bị tịch thu không còn xuống nào. Nhưng mà làm sao ông sống? Mình rốt cuộc vẫn sống, ông vẫn sống với ông trời chứ, ông sống với thanh khí điển chứ, sống với nhịp thở của chúng sanh tại thế. Ông có hít vô thở ra là ông có sự sống rồi. Sợ nhất là mất cái đó còn là vẫn yên rồi. có cơm ăn cũng như một có nước uống cũng như, mà không cũng rồi cũng xong. Cũng xong một cuộc hành trình học hỏi để tiến qua về cái phần tâm linh. Cho nên chúng ta mọi người đều có tâm linh, có hồn, có sự sáng suốt, chứ không phải là ngu muội đâu. Nhưng mà chúng ta phải học để sáng suốt hơn, học để dũng hơn, học để tiến vững mà để cứu mình và cứu tất cả. Mới là đáng học. Cho nên làm con người là quý giá lắm. Có cơ hội đi hai chân, có bộ đầu liên kết chi bộ Thượng Đế trên trời. Rồi tụi con thú thì đi bốn chân, không có quyền liên kết với Thượng Đế. Mình thấy không? Rồi tôi càng tệ nữa, mắt chân lết chỉ liên kết với đất mà thôi. Mình có cơ hội tốt hơn, tốt rất nhiều. Mà mình không vung bồi cái bộ đầu để đi lên. Trong cái hành trình dũng tiến thì mình bị khổ ở tương lai. Cũng như con thú càng ngày càng đi xuống. Vì nó chỉ thấy chiều thấp mà nó không có thấy chiều cao. Cho nên mình thấy được chiều cao thì mình phải giữ vung bồi để mình đi lên. Không phải là hưởng thụ, cứu độ mình, giải thoát mình và cứu độ tất cả những cái gì ở xung quanh mình. Cái đó là điều cao quý và cái điều đó là mọi người phải làm và mọi người phải đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Nếu chúng ta không đóng góp, không có ai đóng góp. Chính loài người là có khả năng xây dựng cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải là bị giới hạn hay là nhỏ mọn như mắt phàm suy nghĩ đâu. Cho nên cộng đồng nhân sinh rất quý báu. Thượng Đế sẽ cho nhiều cơ hội đụng chạm rồi mới chán ngán cái sự tranh chấp vô lý, rồi từ bỏ khí giới, mới thấy rằng trở về với căn bản mới là chân chánh giác. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội đi tư trước, chúng ta có cơ hội đi vầy xéo trước, nên chấp nhận để học và tiến. Chắc chắn là cơ hội siêu giác, siêu văn minh sẽ về với nội thức của mình trước hơn những người chưa bị. Những người đã bị đó là được điều luyện bởi Thượng Đế. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy sự công bằng của Thượng Đế. Nhiều người không chịu chấp nhận thì tự tạo lấy sự lưng chừng và đau khổ, không có tiến hóa được. Đó là tính cách yếu hèn chứ không phải dũng cảm. Ghét một người nào chúng ta cũng là yếu hèn, mà biết được thương yêu mọi người ta thì chúng ta mới là biết là dũng, giá trị của cái dũng. Phải chấp nhận cái hoàn cảnh nào cũng vậy đó thôi. Cũng bao nhiêu công chuyện, cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật là ở trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi. Mỗi người phải ý thức rõ nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật thì nắm được cái chìa khóa, ngay ở thế gian không bị bơ vơ, mà xuống địa ngục cũng không có bị chèn ép, mà lên thiên đàng cũng rất dễ dàng. Nắm được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm đi rồi sẽ thấy rõ ràng, nó sẽ mở tâm thức và nó vững vàng, không có bị kẹt nữa đâu. Còn họ tu mà không nắm được chìa khóa thì tu cái gì? Cứ mở mắt thấy ngoại cảnh, rồi tan đồng ngoại cảnh, rồi quên nội thức. Rồi mình nắm được chìa khóa thì nội với ngoại cũng như nhau. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, chi là phát triển đa màu sắc Phật linh cảm. Mình thấy rõ. Thì nắm được cái đó rồi là lục tâm thông, tất cả sẽ thông. Mình gần chỗ nào thì chỗ đó sẽ thông. Cho nên mỗi người mà ý thức được cái đó, được đi đâu cũng là đem lại sự bình an cho mọi người ở xung quanh. Cái từ điển của mình nó phóng quang ra, chứ không phải chờ ai dẫn dắt hết. Mình có sẵn rồi. Mà không chịu phát triển lấy mình thì sự thua lỗ đó nó sẽ đến với chúng ta. Nó tâm tối mà. Một cái bóng đèn mà để dưới bàn thì nó chỉ rọi một phạm vi eo hẹp thôi, mà đem được lên trên trần nhà thì nó mới rọi cho tất cả mọi người. vậy đó. Nên chúng ta tu mục đích phải đem lên trung tâm Bồ Đạo. Tất cả những sự lực lượng thanh nhẹ sáng suốt phải tập trung ở trung tâm Bồ Đạo. Thì cái nhẹ nó mới hòa cảm với cái nhẹ, mà cái nhẹ mới là thăng hoa đi cả tạng thân vũ trụ. Sự sáng suốt mới vô cùng. Tương lai mọi người sẽ học cái kinh vô tự nhiều hơn là học chữ. Đây rồi, qua một trận chiến nguy hiểm rồi mọi người thức giác mới thấy rõ. Mới thấy rõ cái kinh vô tự trong thâm tâm, trong nội thức của mọi người. Mọi người đều có cái thức hồi sinh vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta thấy bại, thấy tâm tối, thấy nguy hiểm, thấy chán ngán, nhưng mà vẫn hồi sinh. Sau một cái trận rùng rợn đó là chúng ta vẫn hồi sinh. Thế phải giữ cái diện mối hồi sinh vô cùng tận. Con ruồi, con muỗi còn hồi sinh, huống hồi gì con người mình sáng suốt như vậy mà bị bó tay. Chúng ta thiêu dũng, thiêu kiên nhẫn, và chúng ta là người bó tay thua cuộc. Và chúng ta có kiên nhẫn, có dũng, chúng ta đạt thành. Suzuki cũng là nhờ kiên nhẫn thôi, cho người ta nghĩa là đâm đinh xịt máu, ngài cũng nghĩ tới cái chuyện gì mà thương yêu tha thứ. Phải dũng không? Thương yêu tha thứ đâu phải sự yếu. Và Thích Ca cũng thương yêu và tha thứ, mới chiến thắng mọi nội cảnh cũng như ngoại cảnh. Bây giờ mình có mỗi thứ mỗi chuyện thì mình mỗi chán mỗi chê, làm sao mình tiến tới được? Con đường mình đâu phải con đường tạm tại thế. Ăn ngủ ỉa mình biết là để học và tiến qua. Người phàm người ta không tu, họ không hiểu âm ngũ ý là cái gì. Ở chừng đó, cho đó là hưởng thụ và tranh giành. Mà mình người tu, mình thấy đây là bài học. Một giọt nước mình tôi giữ không được, nhưng mà tôi là một cơ cấu tiểu thiên địa, để cho vạn linh có cơ hội tiến hóa. Phần thanh theo thanh, phần trượt theo trượt, có trật tự. Lập lại trật tự qua loài người. Thế tôi đã có cơ hội đó. Và tôi là chủ nhân ông, đang nắm được cái chủ quyền, cái diều mới này. Tự chủ để tôi hòa tan với đại hội sẵn có. Tôi càng tu càng thấy rõ, càng thức tánh. Tôi không phải như những người kia sống trong sự tham dục, cạnh tranh rồi chém giết một cách vô lý. Thấy không? Vì họ sao? Vì họ yếu hèn và thiếu dụng. Tại sao con người tham? Tại nó sợ nghèo. Tại nó không thấy được. Đuôi điếc câm. Đuôi là để tam nhãn không mở được, điếc là không có nghe được cái bề trên lưu chuyển. Câm là nó âm thanh nó không có được thanh nhẹ và gây sự xáo trộn cho nội thức của nó. Thì mình tu đây mình đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, giải quyết cái sự đuôi điếc câm của chính mình. Rồi mình tự tin và tự kiểm chứng và chứng nghiệm lên con đường mình tiến qua. Giữ lấy đi đi. Chứ ai giúp mình bằng mình giúp mình. Chúng ta đâu phải mới tu trong mấy tháng này hay là mấy năm này. Cái tu đã nhiều kiếp rồi đã mới giữ được cái bản thể hiện thể. Được trọn lành, không bị què, không bị mẻ và hiểu đạo, thích đạo. Chúng ta đã tu rất nhiều. Chúng ta được điêu luyện bởi Thượng Đế nhiều kiếp rồi, không may mắn. Cho nên phải cố gắng giữ thanh tịnh chứ không phải giữ động loạn. Giữ động loạn chừng nào là gặp hai sự đau khổ chừng nào. Mà giữ sự thanh tịnh thì thấy mình thấy té ra, dồn ra như Paris. Bây giờ chúng ta dồn ra bao nhiêu sự động loạn, rốt cuộc chỉ có một cái thanh tịnh giải quyết thôi. Chú nào ồn ồn ào ào, rốt cuộc rồi cũng phải quy về với thanh tịnh mới qua được một ngày sống trong cuộc sống. Thấy không? Thế đâu có phải luôn luôn chạy ồn ồn ào ào ngoài đường như được đâu. Mỗi người phải trở về với cái chỗ mình để qua một đêm sống trong cuộc sống. Đó là tìm cái sự thanh tịnh. Và cái thanh tịnh đó nó có bao gồm đầy đủ hạnh phúc thanh nhẹ trong nội thức của chúng ta. Cho nên dồn ra thấy ồn ào vậy chứ rốt cuộc không có gì đó. Hoàn cảnh xã hội ồn ồn ào ào, rốt cuộc rồi đâu vào đấy. Thượng Đế sắp đặt, không phải người phàm sắp đặt. Thượng Đế không có ngu, cha mình mà còn không ngu hơn mình, huống gì cha đời mà xưa mình thì không ngu hơn mình đó. Vô hồi gì Thượng Đế mà ngu hơn. Ngài có là có trật tự nhiều hơn, sắp đặt tinh vi hơn. Khi mà chúng ta tin nơi Ngài để Ngài sắp đặt, thì chúng ta lo sửa mình để thanh nhẹ, để theo cái chiều hướng, cái nhịp thở hạnh phúc chúng ta đang có. Tất cả mọi người chúng ta phải đồng trong một nhịp thở đang sống thôi. Một cái hít vô, một cái thở ra, sung sướng ở chỗ nào, hạnh phúc ở chỗ nào, phải sự thanh nhẹ đó. Và chúng ta càng làm pháp luân nó càng mở nội thức rồi, thì chúng ta mới thấy hào quang của Ngài chiếu diệu trong tâm hồn, và an ủi dẫn tiến chúng ta, thương yêu chúng ta như chúng ta thương yêu một đứa bé của chúng ta đang sinh ra. Người mẹ thương con vô cùng, ban cho con bất cứ những gì thì về trên Thượng Đế cũng y như vậy, không có bao giờ xa và bỏ chúng ta. Cái con Ngài tạo ra là đã tinh vi hơn người đời và không bao giờ bị thua lỗ, luôn luôn có cái thức hồi sinh để tiến hóa tới vô cùng. Cho nên mọi người phải ý thức nó tu rất sửa mình và cảm ơn những cái nghịch cảnh. Không có nghịch cảnh chúng ta không bao giờ tiến mau trở về nguồn cội được. Cái gì cũng thuận thì chúng ta không bao giờ tiến trở về nguồn cội, phải có nghịch cảnh. Những người đã thuật qua cái hành trình tu thành đạo là người đó luôn luôn bị trong sự vầy xéo và đau khổ. Những người đã có cái nghiệp tu phải giải quyết trong kiếp này càng bị nghịch cảnh nhiều hơn. Trong cái nghịch cảnh đó càng thấy rõ chân lý, rốt cuộc hồn bất diệt. Nếu không có nghịch cảnh chúng ta không thấy rõ cái hồn bất diệt, vì chúng ta cũng cho cái thể xác này là quý hơn cái phần sáng suốt. Chúng ta sai lầm, cho nên người ta ở đời thường dòm cái thể xác, cho cái thể xác là chánh, tạo sống sống hồn với xác là khác, mà xác với hồn là khác. Và hiểu chỗ đó, cái ngoại cảnh và nội thức hai cái nó giống nhau. Chủ trương là cái nội thức. Cho nên chúng ta tu nhẹ rồi, chúng ta thấy chủ trương của mọi người sai lầm ở chỗ nào. Cho nên chúng ta có phận sự nói ra một cái đi sáng suốt, để cho con mọi người được đón nhận và thấy sợ. Họ hơn, họ mới thức tánh được. Còn nếu chúng ta làm thầy đè đầu họ là không được. Chúng ta phải làm một cái đèn sáng suốt để rọi cho họ. Trước hết mình phải có hành động đó. Cảnh vợ chồng cũng vậy, người vợ biết tu, biết cố gắng tu cũng cứu được người chồng. Mà nhờ người chồng thất thế mình mới có cơ hội chán, biết chán, học chán và sửa mình để tiến hóa. Khi mình thành đạo rồi thì mình cứu mình và cứu họ, và cứu cả hai. Cho nên vô vi kêu nhắm mắt ngó ngay chính giữa trung tâm chân mày là cứu cả hai. Không phải theo bên mặt và bỏ bên tay trái, không phải theo bên trái bỏ theo mặt. Cứu cả hai, trung dung mới là vô vi. Cho nên tôi còn ghét người này, mến người kia không được. Tự tạo cảnh bơ vơ cho chính mình. Cho nên ông thầy hay ông Thượng Đế này nói rằng đại đa cảm. Ông là đại đa cảm chứ không phải là đa cảm mà thôi. Khi mà tiến tới đại đa cảm rồi, con người ở thế gian như không có cả cảm tình. Cho nên người ta không thấy cái đại đa cảm của Thượng Đế, vì họ chưa dám tiến tới đại đa cảm. Vì họ chỉ sống trong đa cảm mà thôi. Cho nên họ coi thường Thượng Đế. Đại đa cảm mới thấy rõ Thượng Đế.
Tại sao? Vậy tôi cho ba nói con nghe vậy thôi. Tại sao mà người ta lại có người sướng không có gì hết trơn?
Không có một người nào sướng. Khi mà con hiểu luật công bằng của Thượng Đế, không có một người nào sướng hết.
Chứ giờ không có chồng, cái vợ là họ sướng rồi.
Chưa chắc. mới tới ngày lâm chung của họ mới giải quyết được, chưa tới ngày lâm chung làm sao mà thấy họ sướng ở chỗ nào. Sao thật chưa, con chưa thấy sự thanh tịnh của họ, cho nên cái giờ phút lâm chung mới thấy. Cũng như nhà thiền để học đạo nhiều như vậy, bạn
đạo chưa được thì nói sao thì đi.
Nè, bà nó bà giàu quá mà ta sao nó chết khổ. Từ đó mới học hiểu được.
Bây giờ con hỏi ba này. Bây giờ có một cái bên chồng con á, tham quá đi hả? Mà bây giờ mình có nên làm cho họ để họ cũng có cái tham lam họ không? Vậy đâu có tốt.
Con không nên thấy đó là tham.
À, mình phải thay
cái dạ, chuyện người ta làm trong sự sống nó có luật của thế gian. Nó làm quá thì luật bắt nó. Trời
mình
tại sao
nó
con phải can thiệp
tùm lum hết.
Con tại sao con can thiệp vô trong đó?
Không phải như bắt nghĩa là mình
bắt
làm
gì
hết.
Đâu con chỉ mình, làm một mình phần gì? Nào trong cái định luật vay trả con ăn của người ta. Con biết rằng tôi là người tu, mấy người tham mấy người chịu, nhưng mà tôi ăn là được tất cả tất cả.
Mình nhớ họ làm bắt mình làm hơn cái gì
đâu có gì hơn nữa không. Con là giới hạn rồi làm sao con hơn, đâu có ngoài khả năng con làm được. Con chỉ năm mai làm việc năm mai, con đâu có làm việc thượng đế rồi mà làm
được. Chứ không phải mình làm như vậy mình theo người ta là để cho người ta còn làm cho người ta tham lam thì
không phải theo. Con đâu có giúp được những người đó, đâu có gạt được chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ nó có con mắt tinh vi hơn con năm mai nữa.
Gạt được dấu thế cho
không có làm gì được, rốt cuộc rồi cũng bị à. Không chạy đi đâu hết. Cho nên con phải lo bình tâm là con được ăn. Và để con tu, con chỉ có làm mà thôi. Làm tận khả năng của con để con học hỏi sự sáng suốt. Và con sống trong tham, con không tham. Thấy không? Từ từ cái hành động con mới ảnh hưởng cứu người ta, lúc đó con mới thấy vui gì hay. Con chưa gì là con chấp họ, rồi con chê họ, con khi họ. Rốt cuộc thế là con chưa có đến đâu.
Rồi bây giờ họ thì họ muốn phải như là dâu mà phải cái gì chung luôn hết mà để tiện mình tu, mình thanh tịnh, mình không làm gì hết. Nghĩa là mình lo
muốn con trở nên một người có kiên nhẫn. Mà sự sắp đặt của cha mẹ muốn sau này để giao phó một cái gì cho con dâu mà họ chưa nói. Họ thấy con có nhẫn không? Mà nếu con học nhẫn, sau này con sẽ có một cái cơ hội và con sẽ tiến triển theo và thích hợp cho trong gia đình của họ. Mình là dâu con của họ và đang sống chung với gia đình. Còn nếu không thì mình phải tách rời ra, mình đừng sống chung với gia đình.
Mình muốn tách
nữa
thì tách
thôi. Bởi vì nó là con có hiếu, nó thương cha mẹ nó. Nó đâu có bất hiếu như mình đâu.
Chứ mà ông suốt ngày ông ôm gia đình, ông ôm người làm sao?
Ông ôm gia đình sao được? Cái gia đình cần ông. Hồi đó là ông được gia đình nuôi từ nhỏ tới lớn. Tại sao ông không ôm gia đình? Con làm điều bất hiếu, con đâu phải người tu. Thấy không? Nếu con yêu chồng, con thờ chồng, con quý con phải học nhận. Con vì mọi người, một kiếp người của con đâu có cái gì đâu. Sau cái khổ con mới được sướng về tâm linh. Tại sao con chán nản? Vậy cho con đi sinh, tôi muốn ngồi một đêm tới sáng ăn tim đó. Vì cái chuyện chút xíu đó mà làm nhìn không nổi mà làm sao ngồi được tới sáng. Thấy thua chưa? Có chân lý không biết hưởng thấy thua chưa?
Nghe
chưa?
Rồi giờ cái vụ kia.
Vụ gì nữa?
Ví dụ kia con muốn làm sao ba cứ biểu một niệm Phật ba lần người tấn công làm sao con làm. Con làm thì bắt làm nó rồi giờ ba biểu con tu
cái gì? Đó là cái chuyện tầm thường, ông trời không can thiệp mà ông Phật cũng không có giúp đỡ con đâu. Con tùy năng con làm việc thôi. Chuyện nó không nghĩa lý. Nó không có thắng con được đâu, không có sợ. Làm gì thắng con được đâu mà sợ. Có đàn ông nào thắng được đàn bà đâu. Đó, bao nhiêu đàn ông nó hỏi này nó làm ào ào rồi thắng được đâu. Rốt cuộc cũng nhào hết, nhào trái hết. Phải không? phải đàn bà bệnh không? Quả con phải nói, con phải xác nhận sự thật. Nó có ăn chịu gì mà sợ. Cho nên ông trời Phật không can thiệp vụ đó đâu. Chính vợ chồng ai can thiệp. À, không phải được chơi đâu. Con thấy mấy người Mỹ không? Nay lấy chồng mai bỏ chồng, mai bỏ chồng, rốt cuộc rồi đi vô mấy cái nhà, nhà dưỡng lão đó coi mấy cái bà nó bắt khóc. Cũng buồn, mới nhiều kỷ niệm đau khổ lắm. Mà chưa hoàn tất được cái gì hết. Chỉ suốt lấy sự đau khổ mà thôi. Hiểu không?
Hiểu mà cũng chưa chịu.
À, chưa chịu.
Hiểu cũng chịu tạm tất cả mà bắt
nữa. Sao? Nếu mà con cứ thay đổi hoài thì con sẽ bơ vơ. À? Để coi thì thử nghe này. Con có quyền làm tất cả những cái gì con muốn làm.
Để là mình không
Phật
cần cũng
kêu
không.
Mình làm cái chuyện hiếu đối với gia đình.
Dạ.
À, thờ cha mẹ, cha mẹ thế thiên hành đạo mà mình không biết thờ cha mẹ.
Dạ.
Là mình có người bất hiếu có thờ không? Phật đó, ông Phật cũng không có nhận cái kiến thế gian của mình. Ông Phật chỉ chứng tâm mà thôi.
Thì như vậy là mình không có cúng Phật thì cũng không có sao.
Đâu có
mình
sao.
Cũng không có tội.
Ông Phật không có ghét.
Dạ.
Ông Phật không có ghét. Còn ma nó mới ghét.
Vì con thấy là xưa nay con đạo Phật thì cứ thấy cúng Phật rồi cúng ông bà rồi tới chừng khi con nghe băng thầy đó thì con thấy nó
mà tưởng thầy lo ông Phật.
Dạ, bây
ông
giờ
Phật
thì
là giàu có hơn mình.
Dạ.
Cũng như chị đâm ra chị đi lo cho tôi, chị đi chặt đường dây rồi. Tôi đã đi trước, tôi ăn ít mà tôi mập mạp.
Dạ.
Mà chị ăn nhiều chị vẫn ốm, chị mới lo cho chị. Dạ. Chị chừng nào mà chị ăn ít như tôi đó, chị thấy rằng cần ai lo đâu.
Dạ.
Tôi ăn nhiều, tôi ăn nhiều và tôi đòi hỏi nhiều mới có phần ta lo.
Dạ.
Còn tôi không cần mà. Dạ. Chị thấy không?
Thầy con nói cái cây Bồ Đề thì là nó tên vậy rồi, nhưng mà con đọc trong sách này nó cái tên Bồ Đề là một người, con có cái câu gì con cũng quên nhưng mà
Bồ
con nhớ
đề
sơ
là
nói
là Bồ thủ.
Bồ Đề hỏi Phật thì
Bồ
con không biết
là
Bồ Đề là
Bồ thủ.
Dạ.
Bồ Đề là bổn vô thủ, Bồ Đề là để cho cái tâm của mình thôi. Cái cây nó không có cái cây.
À.
Nên ta nói
Bồ Đề là cái tâm.
Bồ Đề bổng bổng vô thụ. Bây giờ chỉ ngồi đây là Bồ dựa nương để nói đạo, để tìm hiểu con lối thoát. Và khi mà chị ngồi chị ý thức cái tâm gì, chị nghĩ cả càn khôn vũ trụ, đó là Bồ Đề. Cái cây Bồ Đề vô cùng tận, chứ không phải cây Bồ Đề giới hạn bao nhiêu cho người ta thấy.
Mà trong này người ta nói là Bồ Đề hỏi Phật một cái gì đó thì con
không sao. Cái
dạ thì con không biết Bồ Đề là
Bồ
ai.
Bồ Tát chứ đâu phải Bồ Đề. Đâu có đâu chỗ nào Bồ Đề đó. Đâu có Bồ Đề gì Bồ Đề hỏi Phật. Coi rồi nhớ đường rồi lộn xộn rồi trời. Như là man interprete. Dịch tắt hết trời trơn rồi.
Thưa thầy, như vậy rồi thí dụ ngày nào mà người ta nói con bồ, hỏi con Bồ Đề thì con sẽ có nghĩa là
không? Bởi vì chị nói tôi không biết Bồ Đề gì, bởi vì chị chưa biết cái nghĩa gì nữa. Chị đâu có trình độ mà cách nghĩa Bồ
mà
Đề.
Mà thầy nói là Bồ Đề là sao?
Bồ Đề là bổn vô thủ.
Bổn vô thủ.
Nhưng mà chị chưa
là tánh, tâm,
chị chưa tới trình độ đó, làm sao chị đi cách nghĩa làm sao? Chị phải tu tới trình độ đó. Thì tự nhiên chị mới cách nghĩa. Người ta nói Bồ Đề bổn vô thủ, người ta nói nhiêu đó mà chị cũng chưa hiểu nữa. Là nguyên lai cái chữ Bồ Đề nó không có cây. Biết không? Nó có sự sáng suốt là cái luồng điển mà thôi. Đó, nhưng mà chị cách nghĩa trong lúc mà chị cách bắt trước tôi, chị cách nghĩa cho anh ta, mà trong lúc chị chưa thấy họ hỏi tới chị chết đó. À, cho nên chị phải practice từ giai đoạn một của chị.
Dạ.
Tôi sơ hồ chứ mình tôi làm hai cái đó.
Dạ.
Thôi
thưa thầy, giai đoạn
một đó
là
cái đó
là cái mà thầy dạy con hồi nãy
đó.
Dạ.
Tôi dành cái đó.
Dạ.
Anh muốn hỏi cái đó tôi chỉ cái đó. Có hai cái đó thôi.
Mới vô niệm
sau hai cái đó rồi tôi đi tới cái pháp luân chuyển.
Dạ. Thầy biểu con làm cái đó là chừng 5-6 tháng đó.
5-6 tháng cho nó hấp nhẫn.
Dạ.
Hấp nhẫn rồi á, thanh nhẹ rồi á, chị đọc lại cái này chị thấy khác.
Dạ.
Từ chị nghe những lời tôi nói bữa nay cũng khác, 6 tháng sau nghe nó khác hơn.
Thưa thầy, con muốn xin thầy cho con một cái chút điển để cho con giúp con để con
thì tôi... nãy giờ là dạ. Là mở cho chị đó dạ. Nãy giờ là mở hết, nói chuyện với tôi là có hết chứ không có cái gì mà dạ. Xin nữa dạ. Không cần phải xin dạ. Nói là mở trí rồi dạ. Ngồi đối dạ. Diện này là dạ. Làm việc rồi dạ. Nên rất đơn giản dạ. Mà rất rõ ràng dạ. À, chừng nào mà cái sự thanh tịnh của chị đạt rồi chị mới thấy nè. Ngồi đây mà rút cái đầu chị nó thanh nhẹ.
Thay đổi. Vì hai tháng nay con tập thiền đó mà con quá. Dạ vì chưa con thấy con nói đó. Quá rồi con không có thấy
à, chị,
con không
chị
biết
cứ,
con có
chị
làm
cứ làm cái soi hồn như làm dạ. Chứng minh gì hay cả đó chuyện 6 tháng sau chị mới biết. Chứ còn mới qua mà chị muốn biết hết cả tràn gian đại hải là chị gây thêm rối loạn cho chị. Dạ. Bởi cái nào chị thấy cũng mâu thuẫn hết bởi vì trình độ chị đi chưa tới. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Còn trình độ họ đi cao. Dạ. À rồi càng tu rồi càng đập đi đập đi đập lại hoài dạ. Nó mở chứ. Dạ. Chị hiểu chưa? Dạ. Nghe băng nghe đi nghe lại cho nhiều lần chứ không phải nghe một lần mà hiểu đâu. Dạ. Nghe một lần chị mới bắt gặp ở giai đoạn này mà chị quên cái giai đoạn kia. Dạ. Thành ra chị thấy mâu thuẫn. Chứ người ta có đầu có đuôi rõ ràng. Thành chị bắt cái đuôi yeah. Hay là chị bắt trúng cái đầu cũng được. Nó phải rõ ràng.
Thầy có khi có đêm lâu lâu có đêm con nằm